Hôm nay Linh sẽ nói về 3 bước để giúp các bạn cấu trúc hiệu quả kế hoạch kết nối. Thì khi mà chúng ta nói về cái vòng kết nối là tất cả chúng ta đều biết là nó là quan trọng. Tại vì khi mình lên thị trường, mình lên Google đọc nhiều cái bài thì ai cũng nói điều này là quan trọng. Như cái vấn đề là mình không có nhiều thời gian, trong một giờ chỉ có 24 tiếng, mình phải đi làm, mình phải gia đình, mình phải đủ thứ, đi phải đi tìm hướng dẫn, đi nấu đồ ăn, rồi nấu những cái đồ món đồ ăn thú vị đó. Nói chung là mình không có nhiều thời gian, và mình cũng không có thể dành cả ngày để ngồi trên Zoom nói tán dóc với tất cả mọi người mà đang muốn nói chuyện với mình, và thậm chí mình cũng không thể đi ra tìm quá nhiều người để nói chuyện với. Và cho sau đây khi mà chúng ta có thể trở lại những cái quán cà phê thì mình cũng không thể ngồi cả ngày trong những cái quán cà phê, phải không? Thế nào để cho mình có thể tạo nên một cái vòng kết nối bền vững? Thì cái điều quan trọng là mình phải tập trung vào chất lượng hơn là số lượng. Thì để bạn làm được điều này thì bạn phải biết được cái gì, và thế nào để cho mình tạo được cái vòng kết nối này. Với Linh là Linh đã suy nghĩ lại 3 bước đầu tiên mà tất cả mọi người cần phải làm để cho mình bắt đầu cái quy trình này. Và sau khi bạn thực hiện 3 cái bước này thì cái điều quan trọng là mình phải duy trì. Đấy không, cái việc là mình tạo vòng kết nối nó sẽ không bao giờ hết. Nó sẽ vĩnh viễn trong cuộc sống của bạn, là bạn phải luôn phải lặp lại 3 cái bước này. Thì bạn chỉ nhớ là chỉ 3 bước thôi. Ok, tiếp tiên là bạn phải chọn một cái chủ đề, hay là nếu mà nói về sự nghiệp thì bạn phải chọn một cái lĩnh vực. Nếu mà bạn đang làm trong một lĩnh vực có thể là tiếp thị hay là có thể là tài chính, kế toán, bất cứ gì á, nếu mà bạn đang trong một cái ngành đó và bạn muốn tiếp tục trong ngành đó, bạn muốn dần dần được thăng tiến, được lên những chức danh cao hơn trong lĩnh vực đó, thì mình sẽ chọn cùng lĩnh vực đó. Nhưng cũng có nhiều trường hợp mình đang làm một thứ nhưng mình muốn chuyển sang qua cái việc khác. Thì nếu mà vậy thì bạn cứ chọn cái lĩnh vực mà bạn muốn chuyển sang qua. Thì cái điều này nó không quan trọng là bạn chọn lĩnh vực nào, nhưng cái điều quan trọng là bạn phải chọn một thôi. Vậy mình đừng có nói là hiện tại tôi đang làm tiếp thị nhưng trong tương lai tôi muốn làm tài chính, thì bây giờ tôi sẽ tạo vòng kết nối trong cả hai. Tại vì cái vấn đề là mình không có đủ thời gian để làm cái việc đó, thì bạn buộc phải chọn một trong hai. Mình tạo cái nền tảng rồi dần dần mình mới phát triển ra một cái lĩnh vực khác. Thì cái điều này là rất là quan trọng. Mình phải tập trung ngay lúc đầu để mình có một cái gì đó mà nó có thể tự tạo trước, nó tự chạy rồi sau đó mình mới qua cái thứ nhì. Thì cái đó là nó nghe thế thì cơ bản, nhưng thực sự có nhiều người họ cố gắng làm nhiều thứ cùng lúc. Đây là mọi người đang nghe cái khái niệm là multitasking, phải không? Mình làm nhiều thứ cùng lúc nhưng thực sự cái đó không có hiệu quả. Mình phải chọn một cái, tập trung vào nó rồi sau đó mới qua cái khác. Ok, sau đó là bắt đầu chọn một cái lĩnh vực hay là chọn một cái chủ đề. Kế tiếp là mình phải nói vậy, nếu mình đã chọn lĩnh vực A này rồi thì thế nào để cho mình có thể tìm mình phải nói chuyện với ai trong lĩnh vực đó. Thì cái việc này là với Linh thì có nhiều người nghĩ là tất cả, phải không, mình nên nói chuyện với những người bằng tuổi mình, tại vì những người bằng tuổi mình thì có thể là nó sẽ dễ nói chuyện với họ hơn, hoặc là mình nói chuyện với các bạn trẻ hơn thì trẻ cũng sẽ là dễ nói chuyện hơn, hoặc là nếu mình nói chuyện với những người lớn tuổi hơn thì có thể nó hơi khó hơn. Thì nói chung là có nhiều cái yếu tố mình phải cân nhắc, là mình nên phải tập trung vào cái loại nhóm người nào. Thì với Linh thì Linh với các bạn cần phải tập trung vào tất cả, nhưng cái độ ưu tiên cho từng cái phân khúc là nó sẽ khác. Thì bạn cứ nghĩ là cái kế hoạch của mình là giống như là cái hình kim tự tháp, nghĩa là ở trong từng cái phân khúc của cái kim tự tháp đó thì sẽ là một loại người. Thì mình bắt đầu với cái phần dưới mình sẽ tách ra là 3 phần. Cái phần dưới là cái phần rộng, cái phần mà rộng nhất. Thì với cái phần đó là Linh thấy là những người mà bằng số lượng năm kinh nghiệm với bạn. Mình không tính là tuổi tại vì có lúc là mình, ví dụ là nếu mà bạn đang chuyển đổi công việc đi thì có thể là bạn đã lớn tuổi rồi, bạn 28 tuổi đi, và lúc đó bởi vì bạn vừa mới chuyển sang vào cái lĩnh vực đó, giống như là hồi đó Linh cũng 28, 29 mới vô tài chính, thì vì vậy Linh đã có bằng 0 năm kinh nghiệm. Thì trong những năm đó Linh cũng sẽ nói chuyện với những người 23, 24 tuổi mà họ cũng vừa mới vô lĩnh vực, thì cũng nghe thấy là các bạn bạn đấy với Linh, dù Linh lớn tuổi hơn nhưng số lượng năm kinh nghiệm là hai người bằng nhau. Thì vì vậy là với Linh, với cái nền tảng của cái kim tự tháp của bạn sẽ là những người cùng năm kinh nghiệm, và bạn sẽ dành nhiều thời gian trong cái phân khúc đó. Rồi sau đó là mình cũng song song cái đó là cái phân khúc mà nhỏ hơn tí nữa, là những người mà có thể là có nhiều năm kinh nghiệm hơn bạn khoảng tầm 1-2 năm và ít năm kinh nghiệm với bạn 1-2 năm. Là những người này tại vì mình phải duy trì, mình sẽ không biết là trong tương lai mình sẽ muốn bước lên thì mình cũng phải bắt đầu nói chuyện với những người mà có nhiều năm kinh nghiệm hơn mình. Và đồng thời mình cũng phải nhìn ngược lại, tại vì mình cũng phải, khi mình phát triển là mình cũng phải giúp đỡ các bạn trẻ, thì mình cũng phải dành thời gian cho cái việc đó. Thì đó là cái phân khúc thứ nhì. Rồi cái phân khúc cao nhất ấy, là những người mà có khoảng tầm 3-5 năm kinh nghiệm hơn bạn. Và với cái mức này Linh nghĩ là mình không nhất thiết phải đi ngược 3-5 năm, tại vì có thể là các bạn đấy họ quá trẻ, và những cái gì mà bạn có thể chia sẻ họ cũng chưa học tới, thì mình cũng không nhất thiết là với cái phần trên, cái phần nhỏ nhất ấy, là mình sẽ không có tập trung vào các bạn trẻ hơn mình, nhưng mình tập trung vào những người mà chỉ khoảng tầm 3-5 năm kinh nghiệm nhiều hơn mình. Và các bạn cũng lưu ý là mình cũng phần lớn không có lưu ý vào những người mà có khoảng tầm 10 năm kinh nghiệm hay là 15 năm kinh nghiệm hơn mình, tại vì những người đó là được coi bằng là những người mentor rồi, những người cố vấn, chứ không phải là một người trong vòng kết nối của mình. Thì cái đó là một cái kế hoạch khác, mình có thể nói trong một cái buổi khác. Nhưng trong cái vòng kết nối là có 3 phân khúc loại người như vậy. Và cái các bạn cũng thấy là khi mà bạn có được nhiều kinh nghiệm nữa, thì những cái phân khúc của nó sẽ thay đổi, phải không? Thì các bạn có thể hình dung là những cái vòng kết nối của mình sẽ tích lũy. Thì ví dụ là nếu mà bạn bắt đầu lúc mình 23 tuổi đi, thì bạn sẽ có cái vòng kết nối từ 23 lên tới khoảng tầm 28, là xuống tới khoảng tầm 21, là từ 21 tới 28. Rồi khi mà bạn lên tới bạn 24 đi, 24 tuổi thì mình sẽ có, nãy nói là mình không tính về tuổi, mà mình nói về số lượng năm kinh nghiệm, thì nó cũng tương tự đi. Thì ví dụ là bạn có 1 năm kinh nghiệm thì mình sẽ nói chuyện với từ 1 người 6 tới 0 năm kinh nghiệm gì đó. Thì thấy mỗi năm là khi mình tăng năm kinh nghiệm là cái vòng kết nối của mình cũng sẽ tăng theo. Thì khi mà mình tích lũy qua nhiều năm thì mình cũng sẽ có một cái vòng kết nối rất là rộng. Thì vì vậy bạn không cần phải lo tới là tôi phải mở rộng hơn nữa. Mình cứ tính theo cái phạm vi của hàng năm của mình đi, thì dần dần cái phạm vi của cái vòng kết nối của mình nó cũng sẽ mở rộng theo cái năm kinh nghiệm của bạn. Ok, so đó là cái kế hoạch, là trước tiên là bạn chọn một cái lĩnh vực. Thứ nhì là bạn chọn ai trong lĩnh vực đó mình sẽ nói chuyện với. Rồi cái thứ ba đó là khi mình chọn xong rồi đó là mình phải nói gì. Thì cái phần này Linh thấy là cái phần khó nhất, là mình cũng có thể là để cho mình mở một cái cuộc trò chuyện với người ta, hoặc là khi mà mình liên hệ với họ qua bên LinkedIn hay là Facebook gì đó, mình không biết cách để cho mình có thể khiến họ quan tâm và muốn nói chuyện với mình. Thì có Linh sẽ bắt đầu với những thứ mà bạn không nên nói nha. Cái này là Linh đã thấy rất nhiều khi mà người ta phiên Linh. Trước tiên là mình không nên bắt đầu với alo, chào bạn, về sau. Linh thấy được rất nhiều cái chat như vậy trên LinkedIn, đó là người ta cứ ping Linh nói alo bạn. Rồi thì Linh nói là sao? Và bạn muốn gì? Phải không? Tại vì nếu mà mình đã muốn mở một cái cuộc trò chuyện với người ta, và nhất là trên LinkedIn á, thì nghĩa là mình có một cái mục đích, mình đang cần hỗ trợ, hay là mình đang muốn hợp tác, hay là mình đang phải có một cái mục đích, thì cứ nói luôn đi. Chứ alo là cái gì? Linh không có thời gian để alo qua lại. Hoặc là cái tiếp nữa là có nhiều người họ bắt đầu với tôi cần giúp đỡ của bạn. Thì là sao? Thì đây Linh thấy là trong một ngày có rất nhiều người cần Linh giúp đỡ, nhất là những người trong gia đình của Linh, rồi sau đó là những người bạn của Linh, phải không? Thì nói chung là nếu mà Linh không quen biết bạn, vậy Linh sẽ dành 24 giờ quý giá của Linh để cho giúp ai, phải không? Thì dĩ nhiên là mình buộc phải giúp những người mà gần gũi mình nhất. Thì vì vậy khi mà bạn mở một cái câu chuyện, một cái cuộc trò chuyện với cái câu là tôi cần bạn giúp á, phần lớn người kia sẽ không có quan tâm tới, tại vì họ đã có rất nhiều người họ cần phải giúp rồi, phải không? Thì bạn không nên bắt đầu với cái đó. Tiếp theo nữa mà thì tôi hy vọng được những cái lời khuyên từ bạn, thì cũng giống như vậy nữa, đó là lời khuyên là cũng có rất nhiều người cần tới từ bên người bên kia, thì họ cũng nếu mà họ không biết bạn thì họ sẽ không có đủ thời gian để phản hồi cho bạn, phải không? Thì nói chung là tất cả những cái câu này là nó là tôi cần gì, phải không? Khi mà bạn bắt đầu nói chuyện với người ta là bạn phải nghĩ là bạn có thể tạo giá trị cho người kia như thế nào, phải không? Thì những cái điều mà bạn nên nói á, là bạn có thể mở đầu với tôi thấy bạn quan tâm về cái này gì đó và tôi có thể giúp, phải không? Hoặc là tôi thấy là hai người chúng ta đang có cái sự quan tâm về một cái chương trình gì đó, thì hay là chúng ta trò chuyện để mình tìm cách để hợp tác, phải không? Thì đây là mình mở đầu với những cái câu mà nó có tạo giá trị cho cả hai bên. Thì bằng cách đó thì mình có thể khiến người ta quan tâm và có thể khiến người ta muốn tiếp tục nói chuyện với mình. Thì cái điều quan trọng là bạn phải cho trước khi bạn nhận. Cái này là một cái nguyên tắc mà cực kỳ quan trọng khi mình tạo một cái mối quan hệ. Cái điều này nó không dễ. Thì nó dẫn đến là vì sao, trở lại cái mục đầu tiên lên đó là bạn phải chọn một cái lĩnh vực á. Tại vì khi mà mình đang muốn tạo những cái nội dung trong những cái email hay là trong những cái chat, mình cũng phải dành khá nhiều thời gian để nghiên cứu là người này thích gì. Tại mình không thể chỉ đọc cái profile của họ trên những cái mạng xã hội rồi mình thấy mình biết người này rồi. Tại vì thực sự đó là chỉ một khía cạnh trong cuộc sống của họ. Thì mình cần phải xem, có thể là mình xem LinkedIn xong mình phải xem qua bên Facebook họ nói gì, có thể là mình qua Instagram, coi YouTube, coi TikTok, whatever. Tất cả những cái kênh mình coi là họ đang post về gì, có thể là họ phản hồi về gì, cái cách họ suy nghĩ, những cái gì họ quan tâm tới. Rồi sau đó khi mình biết rồi đó là mình phải phân tích tiếp nữa, phải nghiên cứu tiếp nữa là thế nào để cho mình tạo giá trị. Và cái việc tạo giá trị nó cũng có thể đơn giản một cái là mình gửi một cái bài viết, có thể là một cái bài báo hay là một cái bài nghiên cứu mình thấy cái việc này có thể là rất là thú vị hoặc là có thể rất là giúp ích cho bạn trong cái dự án bạn đang làm, thì mình gửi một cái đó. Rồi sau đó mình kết thúc với cái việc là ok vậy, hay là chúng ta kết nối bạn, hay là chúng ta có thể chat 15 phút nửa tiếng gì đó để mình trò chuyện tiếp về cách để hợp tác. Thì những cái đó nó thấy phù hợp hơn hơn là alo. thì các bạn hãy lưu ý về cái việc này, tại vì nó là rất là quan trọng. Nếu mà mình đã dành nhiều thời gian để chọn lĩnh vực và mình đã phân khúc ra mình muốn nói chuyện với ai rồi đó, thì mình cần phải cho cái bước thứ ba này nó hiệu quả để cho mình mới có thể có cơ hội để tạo cái mối quan hệ đó.
Các bạn hãy follow kênh podcast và các kênh mạng xã hội của Linh Thái Official để tiếp tục học hỏi cùng Linh nha. Xin chào các bạn.